trời tự do, con đồng Việt Nam cùng chung tiếng nói. Tương lai tự do, tương lai Việt Nam tiến trên mọi ngang. Mở thành vòng tay những người anh em từ khắp Nam châu. Chung chiến chung lòng, chung yêu nước mắt xây dựng quê nhà.
Đây chương trình phát thanh của Liên đoàn Cử tri Người Việt Bắc California. Liên đoàn Cử tri là một tổ chức có nhiệm vụ khuyến khích, giúp đỡ đồng hương tại miền Bắc California tham gia bầu cử và đưa ra những vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống hàng ngày của cử tri người Mỹ gốc Việt, cũng như gia tăng sức mạnh chính trị của tập thể người Việt chúng ta. Chính vì tính cách quan trọng của việc tham gia dòng chính, nên cử tri người Việt cần phải tham gia đông đảo để bảo vệ quyền lợi và tiếng nói của chúng ta. Mọi ý kiến và yểm trợ để liên đoàn có thể duy trì tiếng nói trong các chương trình phát thanh, xin quý vị gửi thư về địa chỉ P.O. Box 360-863 New Paris, Cali 95036.
Việt Nam cùng chung tiếng nói, tiếng nói tự do, tiếng nói Việt Nam tiếng chiến gọi là. Mở thành vòng tay những người anh em từ khắp Nam châu.
Lê Lộc xin được kính chào quý vị thính giả của chương trình phát thanh Liên đoàn Cử tri Người Việt Bắc California. Chương trình phát thanh của chúng tôi được phát trên làn sóng 1500 AM vào mỗi tối thứ sáu từ 10 giờ đến 10 giờ 30. Ngày hôm nay Lê Lộc xin kính mời quý vị thính giả theo dõi chương trình phát thanh hôm nay với các tiết mục sau đây. Thứ nhất là phần phỏng vấn của Lê Lộc với ông Phan Kỳ Nhân, hiện là trưởng ban tổ chức bầu cử ban đại diện cộng đồng người Việt miền Nam California nhiệm kỳ 2012-2015 liên quan đến cuộc vận động bầu cử sắp tới tại miền Nam quận Cam. Và kế đến, Lê Lộc xin kính mời quý vị thính giả theo dõi phần nói chuyện của Lê Lộc với cô Lê Thị Mỹ Phương, là một trong những thành viên của Liên đoàn Cử tri và cũng là trưởng ban tổ chức ngày lễ thường kỳ đầu năm và lễ tưởng niệm cố Tổng thống Trần Văn Hương. Nhưng trước khi bước vào chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị đón nghe lời chúc Tết từ ông Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Bác sĩ Trần Quyền. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả bước vào chương trình phát thanh ngày hôm nay.
Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp cho tiếng reo vang.
Thư chúc Tết của Liên đoàn Cử tri Người Việt Bắc California. Trước thềm năm mới, năm Nhâm Thìn 2012, Hội đồng Cố vấn, Hội đồng Quản trị, Ban chấp hành và các thành viên Liên đoàn Cử tri Người Việt Bắc California xin chân thành kính chúc quý vị lãnh đạo tinh thần, quý hội đoàn quốc gia, quý cơ quan truyền thanh, truyền hình và báo chí, quý mạnh thường quân, quý đồng hương tị nạn cộng sản, quý cử tri, một năm mới dồi dào sức khỏe, an bình, thịnh vượng và đạt nhiều thắng lợi. Thay mặt Liên đoàn Cử tri Người Việt Bắc California, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn, Bác sĩ Trần Quyền.
Kính thưa quý vị, hôm nay Lê Lộc xin kính mời quý vị thính giả theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với ông Phan Kỳ Nhân, hiện là trưởng ban tổ chức ban bầu cử của cộng đồng người Việt tại miền Nam California. Lê Lộc xin kính gửi lời chào đến chú Phan Kỳ Nhân.
Chúng tôi Phan Kỳ Nhân kính chào anh Lê Lộc và kính chào toàn thể đồng hương thính giả của quý đài.
Dạ vâng, trước hết thì cháu xin cảm ơn chú đã tham dự buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và thưa chú, trong khoảng 2 tuần vừa qua, cháu nhận được một cái thông báo về cái cuộc bầu cử ban đại diện cộng đồng nhiệm kỳ 2012-2015 tới đây và chú là một trong thành phần ban tổ chức. Thì trước khi mà đi vô cái vấn đề thì xin chú có thể cho quý vị thính giả hiểu sơ qua ban đại diện cộng đồng trong thời gian qua, trước hết là gồm những ai trong lúc này thưa chú?
Thưa anh Lê Lộc, thưa Đồng Hương, phải nói là cái ban đại diện cộng đồng ở Nam Cali trong thời gian 2 năm về trước thì nó cũng rất là rối ren. Nó tới 2 ban đại diện cộng đồng mà cũng hết nhiệm kỳ rồi, cũng chẳng tổ chức bầu cử, rồi cứ ngồi ù lì đó hoài, cứ lưu nhiệm hoài. Có tới 2 ban đại diện cộng đồng. Thì do đó các tổ chức đấu tranh và các hội đoàn ở Nam Cali gồm có gần 90 hội tổ chức và hội đoàn đứng ra yêu cầu hội đồng liên tôn tổ chức cuộc bầu cử. Thì theo yêu cầu của hội đồng liên tôn thì phải có những cái hội đoàn yêu cầu hội đồng liên tôn mới làm. Do đó là 90 hội đoàn và tổ chức đã yêu cầu hội đồng liên tôn, và hội đồng liên tôn đã thực hiện được cái cuộc biểu tình năm 2010. Cuộc biểu tình đó như Đồng Hương đã thấy, Đồng Hương đã đi bầu trên 18.000 người đi bầu phiếu, và cái người được đắc cử làm chủ tịch cộng đồng là luật sư Nguyễn Sinh Nghĩa, và tiếp theo sau đó là 5 thành viên kế tiếp nữa. Thưa anh Lê Lộc.
Dạ vâng, thưa chú Phan Kỳ Nhân, trong cái nhiệm kỳ vừa qua, ông chủ tịch cộng đồng là luật sư Nguyễn Sinh Nghĩa, thì chú có thể cho quý vị thính giả được biết những cái công tác mà ban đại diện cộng đồng đã thực hiện được trong thời gian qua là những cái gì, chú có thể sơ lược cho quý vị đồng hương được rõ không thưa chú?
Cái công tác mà cái ban đại diện cộng đồng mà trong suốt thời gian qua làm là một cái công tác thứ nhất là vận động được cái sự hỗ trợ được các vị dân cử, không riêng gì các vị dân cử người Mỹ gốc Việt, mà người Mỹ cũng như người Mỹ gốc Mỹ Tây Cơ cũng đã hỗ trợ cái ban đại diện cộng đồng này mà đã thực hiện được một cái việc tăng ông thống đốc của tiểu bang lên đó. Anh Lê Lộc cũng với Đồng Hương còn nhớ là hồi thời trước thời có vụ dinh danh lá cờ vàng của ông cựu thống đốc trước, nhưng mà khi ông mới này lên thì cái quan niệm nó lại khác. Do đó có một sự vận động, và sự vận động đó được rất thành công và được ông thống đốc chấp nhận cờ vàng và sọc đỏ của chúng ta tiêu biểu cho người Việt tự do ở hải ngoại. Đồng thời lấy cái ngày 30 tháng 4 là ngày kỷ niệm đau thương của người Việt của chúng ta cũng được ghi nhận. Đây là 2 cái công tác mà chúng tôi nghĩ là hết sức thành công và lớn lao đối với người Việt của quốc gia của chúng ta ở hải ngoại. Thưa anh Lê Lộc.
Dạ vâng thưa chú, đó là những cái công tác chính trị, nhưng mà ngoài ra những cái công tác xã hội thế nào thưa chú?
Thứ nhất là phải nói tiếp tới những công tác đấu tranh. Chủ tịch cộng đồng là luật sư Nguyễn Sinh Nghĩa, cũng là người điều hợp viên trong cái phong trào yểm trợ tự do dân chủ và dân tộc lãnh thổ cho Việt Nam ở trong nước. Do đó trong các cuộc đấu tranh đều có sự tham gia của luật sư Nguyễn Sinh Nghĩa cũng như các thành viên khác ở trong cộng đồng. Còn riêng về vấn đề xã hội thì ở cái ban đại diện cộng đồng đặc biệt có một người đứng ra phụ trách chuyên lo về vấn đề housing cho Đồng Hương. Cứ mỗi thứ sáu đều có một ngày để Đồng Hương tới văn phòng đó làm việc thường xuyên từ đó đến giờ. Thưa anh Lê Lộc.
Dạ vâng thưa chú, theo cái thể thức ban đại diện cộng đồng là một tổ chức bất vụ lợi không thưa chú?
Đó đúng là một tổ chức bất vụ lợi, mà nếu tổ chức bất vụ lợi là không được tham gia về vấn đề chính trị. Nhưng mà cái vấn đề tham gia chính trị đây thì chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng là chúng ta không tham gia vào việc chính trị, nghĩa là trong nội tình của đất nước Hoa Kỳ, thí dụ như không đứng hẳn vào một cái phe dân chủ hay là một cái phe cộng hòa, mà chúng ta phải là trung dung trong vấn đề đó. Còn nói về chính trị và đấu tranh cho dân tộc đất nước cho Việt Nam chúng ta là vì sao? Là vì chúng ta bắt nguồn trong dòng máu chúng ta là người Việt tị nạn cộng sản, nên cái việc mà đấu tranh đối với tiếp tay với những người trong nước đối với bảo vệ của cộng sản, đây là nhiệm vụ chúng ta phải làm. Dù là những hội đoàn có tư cách là hội non-profit và bất vụ lợi hay là không sinh hoạt chính trị, nhưng mà phải xét cho cùng tất cả những người nào đều rêu rao là chúng tôi không sinh hoạt chính trị, nhưng mà thử xét lại cái quá trình cái bản thân của họ lại, từ chính trị mà ra, từ người Việt tị nạn cộng sản mà ra. Thưa anh Lê Lộc.
Thưa chú có thể cho quý vị thính giả được biết ban đại diện cộng đồng hiện nay sẽ chính thức mãn nhiệm kỳ vào cái thời gian như thế nào thưa chú?
Vì cái nhiệm kỳ đó là chính thức mãn nhiệm kỳ vào 30 tháng 4 năm nay, do đó cái cuộc bầu cử cũng sẽ diễn ra trước 30 tháng 4 năm nay. Thưa anh Lê Lộc.
Thưa chú có thể cho quý vị thính giả được biết năm nay nếu mà tổ chức bầu cử ban đại diện cộng đồng thì chú ước lượng sẽ khoảng bao nhiêu người tham gia cái cuộc bầu cử kỳ này thưa chú?
Con số này thì cũng không thể ước lượng được, Vì thật sự ra cái nhiệm kỳ vừa rồi là do Hội đồng Liên Xô, và Hội đồng Liên Xô thì cái phần thành phần tôn giáo yểm trợ nhiều hơn. Tôi nghĩ là kỳ này nếu mà cố gắng lắm thì cũng tròn tràm bằng con số của kỳ rồi, nhưng mà chắc chắn là không thể nào vượt qua được. Nhưng mà đây là một vấn đề mà chúng tôi đặt ra và đặt trọng tâm trong sự vận động để cho tất cả đồng hương chúng ta, mọi người đều ý thức được làm thế nào chúng ta phải có một cái bàn đại diện có sức mạnh. Và sức mạnh đó là ở đâu? Sức mạnh đó là do lá phiếu của đồng hương, ít hay nhiều, thưa anh Lê Lập.
Thưa chú, lúc đó đã có bao nhiêu liên danh tham dự cái cuộc bầu cử lần vừa rồi, thưa chú?
Đây là cái vấn đề gặp trở ngại mà kỳ này trong cái ban bầu cử chúng tôi đã tu chính lại nội quy. Trong cái nội quy mà bầu cử nhiệm kỳ sắp mãn đây đó là đơn danh, rồi chuyển lên lấy cái người cao phiếu nhất dần dần cho đủ số lượng 5 thành viên ở trong ban đại diện cộng đồng để làm việc. Và trong vấn đề này qua cái thời gian vừa qua là rút kinh nghiệm là sự làm việc của ban đại diện cũng hết sức khó khăn, vì vấn đề đơn danh nó nhiều khuynh hướng và nhiều phe phái nó đứng vào, thành ra luôn luôn có sự chống đối nhau trong nội bộ. Đây là một kinh nghiệm. Do đó kỳ này chúng tôi không có bầu cử theo kiểu đơn danh nữa, mà chúng tôi thành lập theo cách liên danh, thưa anh Lê Lộc.
Thưa chú, có thể cho quý vị thính giả được biết ban tổ chức bầu cử kỳ này được hình thành trong cái hoàn cảnh và cái điều kiện như thế nào, thưa chú?
Thưa anh Lê Lộc, cũng báo cho đồng hương ở trên Bắc Cali cũng như trên cả thế giới biết là thật sự trong cái giai đoạn mà hiện tại của chúng tôi ở dưới Nam Cali này đất đang cũng hết sức là phức tạp. Phức tạp vì cái bọn Việt gian tay sai đang thừa 72 tổ chức hội đoàn, mà trong số những người dấn thân ra đấu tranh đều nằm trong cái tên cái bọn Việt gian đó, thưa, ở Nam Cali. Do đó cái chuyện tổ chức cuộc bầu cử cũng là một vấn đề hết sức là gay cấn, vì song song vào mặt đó chúng tôi còn phải lo các cuộc đấu tranh hiện tại, và nhất là cuộc đối đầu về pháp lý đối với bọn tay sai Việt gian đang thưa gửi ở tòa án Santa Ana, thưa anh Lê Lộc.
Dạ vâng, thưa chú, cháu xin được hỏi lại là ban tổ chức bầu cử kia này đó được hình thành như thế nào, và cơ duyên nào mà chú được chọn là trưởng ban tổ chức bầu cử, thưa chú?
Thưa anh Lê Lộc, là coi như là trong kỳ đại hội của cộng đồng ngày 10 tháng 7 năm 2011, thì chính tôi là người đã được trong đại hội đề cử ra làm trưởng ban tổ chức bầu cử kỳ này. Và trưởng ban giám sát bầu cử là ông Phan Tấn Ngưu, hiện là chủ tịch liên hội của chiến sĩ ở Nam Cali này, thưa anh Lê Lộc. Và cái thành phần trong ban tổ chức bầu cử của chúng tôi hiện tại là cũng gần khoảng 30 người, gồm các ban bệ, nhiều ban bệ để lo cuộc tổ chức bầu cử kỳ này, thưa anh Lê Lộc.
Dạ vâng, thưa chú, thì trong cái nhiệm kỳ này thì cái ban đại diện cộng đồng đương nhiệm có thể ra ứng cử tiếp không, hay là họ phải nhường lại cho những cái liên danh khác hoặc là những cá nhân khác, thưa chú?
Vì trong nội quy đã có quy định ban đại diện cộng đồng đương nhiệm có thể ra ứng cử và được có quyền là 2 lần, có thể ra kỳ này, mới kỳ thứ nhất vừa rồi và kỳ này là lần thứ 2, họ có quyền ra ứng cử trở lại, thưa anh Lê Lộc.
Thưa chú, trong cái trách nhiệm của cái ban tổ chức bầu cử thì cái vấn đề vận động cử tri để tham gia bầu cử kỳ này, ban tổ chức bầu cử dự trù sẽ làm việc như thế nào ạ?
Cũng phải nói thêm cho anh Lê Lộc với đồng hương biết là để biết cái thời gian, thời điểm bầu cử, rồi chúng tôi sẽ nói về cái phương thức vận động. Thì cái thời gian mà cái lịch trình để mà bầu cử chúng tôi xin đọc như thế này, là thời gian là từ 12 tháng 1 đến 12 tháng 2 là thời gian chúng tôi nhận đơn các ứng cử viên, và duyệt xét hồ sơ ứng cử viên từ 12 tháng 2 đến 18 tháng 2 năm 2012, và công bố danh sách ứng cử viên lần 1 là ngày 19 tháng 2 năm 2012. Thời gian khiếu nại về ứng cử viên, để cho đồng hương có thời gian khiếu nại về ứng cử viên đó, là 19 đến 26 tháng 2 năm 2012. Và công bố danh sách chính thức là ngày 29 tháng 2 năm 2012. Thời gian vận động bầu cử là chúng tôi để 1 tháng, từ 1 tháng 3 cho đến 24 tháng 3 năm 2012. Và sau đó dự trù ngày bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 3 năm 2012. Đó là cái thời gian lịch trình để mà lo cuộc bầu cử. Còn vấn đề vận động thì chúng tôi có nhiều cái ban vận động về truyền thông, vận động về tôn giáo và vận động về đồng hương. Thì chúng tôi đã bắt đầu sẽ làm việc này kể từ ngày mà ra nhận cái đơn ứng cử của các ứng cử viên. Đặc biệt trong kỳ này hội chợ Tết của sinh viên chúng tôi có một ban vận động cũng nằm trong cái trong hội chợ chúng tôi có một cái bút để mà cho ban vận động để mà lo vận động đồng hương tham gia cuộc bầu cử kỳ này. Và đặc biệt thưa anh Lộc, cuộc bầu cử kỳ này chúng tôi không có nhất thiết là làm một cách đơn thuần như từ trước tới giờ là chúng ta tổ chức những thường phiếu, mà những vùng phụ cận của Orange chúng tôi sẽ gửi bằng thơ để đồng hương bầu rồi gửi trả về cho chúng tôi, thưa anh Lê Lộc.
Dạ vâng, thưa chú, bầu bằng thơ cũng là một cái phương pháp rất là tiện lợi, nhưng mà làm sao chú có thể biết được là cái người cử tri đang ở đâu và tên tuổi như thế nào, có đủ điều kiện để tham gia bầu cử, thì vấn đề đó giải quyết như thế nào thưa chú?
Vấn đề này chúng tôi cũng đã rất thảo luận rất kỹ, là vì sự thật là chúng tôi dựa vào cái mail list của bưu điện là một, dựa vào cái danh sách của các văn phòng bầu cử của địa phương. Nhưng mà các văn phòng bầu cử thì nó chỉ nắm được cái số những người có quốc tịch thôi, còn những người không có quốc tịch thì không có. Do đó chúng tôi đi song song hai cái hướng, là một là bên mail list của bưu điện, hai là bên cái danh sách của bên văn phòng bầu cử của địa phương. Cũng phải nói với anh Lê Lộc là cái điều kiện ứng cử của thì rất là đơn giản. Không nhất thiết là những người có quốc tịch Mỹ, chỉ là những người thường trú nhân thôi và từ 18 tuổi trở lên là người cư ngụ trong vùng Nam California này, thưa anh Lê Lộc.
Dạ vâng, thưa chú, có trình bày là cái cuộc bầu cử dự trù sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 3. Thì sau khi mà có kết quả chính thức, ban đại diện cộng đồng mới sẽ chính thức tuyên thệ vào ngày nào thưa chú?
Cái ngày tuyên thệ chưa dứt khoát, nhưng mà chắc chắn là phải trước 30 tháng 4. Để khi 30 tháng 4 là làm cái lễ tưởng niệm 30 tháng 4 thì chúng ta sẽ có cái ban đại diện ra trình diện với đồng hương.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Câu hỏi cuối cùng, không biết là chú có tiền trả lời không? Không biết là trong thời gian qua chú có theo dõi những cái sinh hoạt của cái ban đại diện cộng đồng miền Bắc California không thưa chú?
Chú cũng có theo dõi nhưng mà không có chi tiết lắm. Thành ra vấn đề này chú không có thể có ý kiến gì được. Chú có một điều xin nhắn gửi với toàn thể đồng hương ở các nơi và đặc biệt là ở Bắc Cali. Trong giai đoạn này chúng ta phải có cái sự đoàn kết. Mà sự đoàn kết đó là phải có, chúng ta mới có tiếng nói đối với chính quyền Hoa Kỳ và đối với cái sự đấu tranh hỗ trợ cho người dân ở trong nước. Đây là một việc chúng tôi hết sức tha thiết. Chúng tôi dù là ở lứa tuổi là cao niên nhưng mà chúng tôi cũng quan tâm điều này, và chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng hương chúng ta, những ai mang cái lý lịch tị nạn cộng sản thì chúng ta phải có trách nhiệm với dân tộc và đất nước, đặc biệt là những người đang đấu tranh ở trong nước, thưa anh Lê Lộc.
Dạ vâng, cháu cảm ơn chú Phan Kỳ Nhân đã tham dự buổi nói chuyện ngày hôm nay. Hy vọng là trong những thời gian tới, khi mà có những liên danh hoặc là những cá nhân ghi danh để tranh cử, thì cháu cũng xin chú phép cháu để liên lạc với những cá nhân này để cho đồng hương miền Bắc California theo dõi những cái sinh hoạt sôi nổi của cộng đồng người Việt chúng ta tại miền Orange County. Cháu xin chú gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ, chúng tôi một lần nữa xin kính chào toàn thể đồng hương tị nạn cộng sản của chúng ta ở hải ngoại, và chúng tôi kính chào anh Lê Lộc. Trước thềm năm mới thì chúng tôi cũng kính chúc toàn thể đồng hương một năm mới được an khang và được nhiều sức khỏe, và cái cuộc đấu tranh này còn kéo dài. Chúng tôi chúc đồng hương kiên trì và chân cứng đá mềm. Xin chào anh Lê Lộc.
Dạ, kính chào chú.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Liên đoàn Cử tri Người Việt Bắc California, được phát vào lúc 10 giờ tối mỗi ngày thứ sáu trên làn sóng 1500 AM. Mọi liên lạc xin quý vị gửi email về địa chỉ vietvoter@gmail.com.
Tha thiết của tôi suốt cả đời tôi.
thư mời tham dự lễ thường kỳ đầu năm Nhâm Thìn và lễ tưởng niệm cố Tổng thống Trần Văn Hương. Kính thưa quý bậc trưởng thượng, quý hội đoàn, tổ chức và quý đồng hương, hàng năm vào Tết âm lịch, người Việt quốc gia khắp nơi thường tổ chức lễ thường kỳ để vinh danh quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và tưởng nhớ các tử sĩ đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Đặc biệt năm nay, nhân dịp lễ Huý Nhật của cố Tổng thống Trần Văn Hương, người đã quyết tâm chia sẻ chung số phận với quân dân Việt Nam Cộng Hòa trong những ngày điêu linh đau buồn của dân tộc. Trong tinh thần uống nước nhớ nguồn và để tạo điều kiện cho các thế hệ hậu duệ tìm hiểu, phát huy tinh thần liêm khiết và sĩ khí can trường của cố Tổng thống Trần Văn Hương, các hội đoàn quốc gia tại miền Bắc California sẽ cùng nhau tổ chức lễ thường kỳ đầu năm xuân Nhâm Thìn và lễ tưởng niệm cố Tổng thống Trần Văn Hương. Thời gian lúc 9 giờ sáng ngày Chủ nhật ngày 29 tháng Giêng năm 2012 nhằm ngày mồng 7 Tết. Địa điểm Trung tâm Văn hóa Việt Mỹ, số 2290 Tully Road, San Jose, California 95122. Kính mời quý đồng hương bất chút thì giờ đến tham dự buổi lễ thường kỳ để vinh danh quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và để thắp nén hương tưởng nhớ cố Tổng thống Trần Văn Hương và các quân dân đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ lý tưởng tự do, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối cha anh trong công cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam độc lập, phú cường, không cộng sản. Trân trọng, San Jose, ngày 12 tháng Giêng năm 2012, trưởng ban tổ chức, tiến sĩ Lê Thị Mỹ Phương, số phone 408-800-5181. Xin lưu ý, sau nghi lễ sẽ có phần ăn nhẹ và trình chiếu những đoạn phim lịch sử giá trị trong thời đệ nhị Cộng Hòa.
Kính thưa quý vị, để tiếp tục cho chương trình phát thanh tối hôm nay, Lê Lộc xin kính mời quý vị thính giả theo dõi buổi nói chuyện của Lê Lộc với một thành viên của Liên đoàn cử tri là cô Lê Mỹ Phương. Lê Lộc xin được gửi lời chào đến Lê Mỹ Phương.
Mỹ Phương xin kính lời chào thính giả chương trình phát thanh Liên đoàn cử tri. Mỹ Phương xin thân chào anh Lộc. Cảm ơn anh đã cho Mỹ Phương cái cơ hội để đóng góp trong cái chương trình phát thanh hôm nay.
Vâng, cảm ơn Mỹ Phương đã tham dự buổi nói chuyện ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong thời gian trước đây, nếu mà quý vị có theo dõi những cái sinh hoạt của cộng đồng, đặc biệt là vấn đề đặt tên cho khu thương mại Little Sài Gòn, thì cô Lê Mỹ Phương cũng là một trong những thành viên rất là tích cực đóng góp cho cái công việc đòi hỏi thành phố đặt cái tên Little Sài Gòn cho khu đường Story. Trước hết, Lê Lộc xin được hỏi là cũng vắng bóng một thời gian khá lâu, thì không biết là Mỹ Phương vì lý do gì mà không tham gia thường xuyên với liên đoàn trong thời gian qua và mới bắt đầu trở lại. Xin được hỏi Mỹ Phương được không ạ?
Phải nói là cái thời gian qua Mỹ Phương rất là bận. Như anh nói là 3 năm hay là 2 năm vừa rồi trở về đây á, thì cái lý do thứ nhất là phải chăm sóc cho Hội Việt. Em có cái thằng nhỏ bây giờ nó đúng 3 tuổi. Cái thứ hai đó là Mỹ Phương còn phải cố gắng mà để làm xong cái luận án tiến sĩ. Nghĩa là trong cái thời gian vừa rồi Mỹ Phương vừa làm full time mom mà là sinh viên toàn thời gian trong cái chương trình cao học tại Đại học Stanford. Và nhưng mà cũng nhờ cái sự ủng hộ, khuyến khích và giúp đỡ rất là nhiều từ gia đình Mỹ Phương. Mà vừa rồi em vừa xong cái bảo vệ xong cái luận án tiến sĩ và ra trường. Thành ra gần đây em mới có thể ra ngoài mà để tham gia nhiều với anh em hơn, như là giúp đứng lớp trong cái lớp mở quốc tịch hàng tuần của Liên đoàn cử tri mình.
Vậy thì sáng đây Lê Lộc cũng xin chúc mừng Mỹ Phương đã giờ là gì có công mài sách có ngày nên kêu
vừa mài kinh sử
ngày hôm nay cũng đã làm rạng rỡ gia đình và cộng đồng. Thì xin được hỏi đó là Mỹ Phương học ra được cái bằng tiến sĩ với cái chuyên môn như thế nào ạ?
Em học bằng tiến sĩ vật lý ạ.
Vật lý hả? Mỹ Phương là một người phụ nữ mà lại chọn một cái ngành khoa học, có một lý do nào có thể cho quý vị thân giả được biết là Mỹ Phương lại thích cái ngành vật lý?
Cũng khó nói, mỗi người thì họ có cái thiên tính riêng thôi. Từ hồi nhỏ Mỹ Phương đã thích toán lý quá rồi. Với lại mấy cái môn đó, một khi mình đã hiểu rồi thì mình không phải học thuộc lòng, không phải nhớ. Có lẽ cái một trong những cái lý do mà Mỹ Phương học cái đó. Với cái lý do thứ hai có thể là Mỹ Phương cũng hay tự nghĩ là nếu mà mình làm được thì những em nữ sinh khác, nhưng mà học sinh khác tự đó cũng nghĩ là thể làm được như vậy.
Ừ. có lẽ trong 5-10 năm tới thì cộng đồng chúng ta sẽ có một dương nguyệt ánh thứ hai. Mỹ Phương có nghĩ như vậy không?
Em thì em không dám nghĩ cao sang vậy, nhưng mà mình cố gắng đóng góp trong cái cộng đồng của mình hay là cái cộng đồng của nước Mỹ này, tại vì họ đã cứu mạng mình qua đây thì được nhiêu hay nhiêu thôi, chứ mình cũng không dám suy nghĩ cao sang nhiều.
Ừ, thì xin được hỏi Mỹ Phương là thường thì những người mà sinh viên mà đã ra trường và đặc biệt là ra bằng tiến sĩ là họ đi ra xin việc ở tại mấy cái đại công ty lớn ở vùng Silicon Valley hoặc là ở lại làm nghiên cứu sinh, thì Mỹ Phương chọn con đường như thế nào?
Hiện nay là Mỹ Phương đang apply để đi dạy cho các trường đại học ở trong vùng. Thật ra cái đó là cái mong muốn của Mỹ Phương ngay từ đầu, khi mà Mỹ Phương sau khi mà lấy cái bằng kỹ sư rồi đi làm một thời gian rồi quyết định quay trở lại học. Không biết anh Lộc có học qua mấy cái trường đại học cộng đồng trước khi mà anh transfer lên cái trường 4 năm không?
Có chứ, dạ.
Dạ, em nghĩ 95 hoặc là tới 99% người Việt mình qua là cũng nhờ từ những cái trường đại học cộng đồng đó, em cũng vậy nữa. Thành ra cái mong ước của em đó là quay lại để mà dạy ở những cái trường đại học cộng đồng như vậy, để mà đóng góp cho cái môi trường mà đã nuôi nấng và đào tạo mình. Tại vì truyền thống của người Việt mình là ăn trái nhất kẻ trồng cây.
Nếu mà như vậy thì để chuẩn bị cho một em học sinh từ nhỏ mà đi lên tới đại học phải cần có những cái kiến thức như thế nào mà mới đạt được cái thành công như Mỹ Phương, thì Mỹ Phương nghĩ là những phụ huynh hoặc là những các cha anh phải chuẩn bị cho con em mình như thế nào?
Em thì em không dám nói là em thành công, nhưng mà em muốn nói thêm là cái lý do thứ hai mà em muốn đi dạy đó là em có cái ước vọng, cái passion được cái truyền đạt cái kiến thức của mình cho các em học sinh. Anh Lộc biết không, cái năm đầu tiên mà em vừa lên đại học cộng đồng ở Evergreen đó, lúc đó em mới qua đây được có 3 năm mà tiếng Anh còn rất là yếu. Khi cô giáo mà dạy cái lớp physics á, cô mới giới thiệu cho em dạy kèm cho một học sinh high school người Mỹ. Lúc đó tiếng Anh mình nói lởm bởm lắm nghe. Cái cô bé này á, thì đang học khoảng lớp 10 hay lớp 11 vậy đó, lâu dữ rồi, mười mấy năm rồi không nhớ. Thì cô đang bị điểm C, thành ra cha mẹ mới trong cái lớp AP physics của em đó, thì cha mẹ mới liên lạc với cái giáo sư đang dạy đó trong Evergreen đó, thì cô giới thiệu em. Thì mặc dù cái tiếng Anh của mình rất là yếu cái thời gian đó, nhưng mà sau khi có mấy tháng là em giúp cô á, thì cái cô đó lên từ cái C mà lên E. Thành ra em thấy rất là vui khi mà mình thấy cái có sự giúp đỡ của mình mà có cái sự chuyển biến tiến bộ đến như vậy. Từ đó mà Mỹ Phương mới có cái ước vọng mà được đi dạy để giúp cho các em có thể mà, như người Mỹ nói là make a difference in their life, mình tạo cái sự khác biệt, ảnh hưởng đến cái tương lai của các em.
Thì Mỹ Phương cũng biết đó là tại trung tâm văn hóa do liên đoàn phụ trách thì hiện nay cũng có những cái chương trình để giúp đỡ các em học lớp Việt ngữ. Đây cũng là một cái môi trường để chúng ta đào tạo những tài năng của người Việt chúng ta. Mỹ Phương có nghĩ vậy không?
Dạ, em hoàn toàn đồng ý với anh. Thêm nữa em thấy là các bậc phụ huynh bên này, cha mẹ làm việc đầu tắt mặt tối, có thể là rất là muốn mà giúp các em học những cái một số bộ môn nếu mà các em thấy là cần phải thêm trau dồi thêm, nhưng mà vì cha mẹ bận rộn quá thành ra không có thời gian. Thành ra em có bàn bạc với mấy anh em khác trong liên đoàn cử tri đó là nếu được á, trong cái tương lai gần đây mình nên mở một cái trung tâm dạy kèm là homework center cho cái môn toán lý hóa, thì Mỹ Phương nghĩ là các em có cái nhu cầu cần để trau dồi thêm, cái đó có thể giúp các em để mà các em tấn tới hơn trong cái đường học vấn cho cái mấy cái môn này.
Đây cũng là một cái ý kiến rất là đáng được đón nhận một cách hết mình từ các thành viên của liên đoàn cũng như là quý vị thính giả. Theo như Mỹ Phương trình bày thì đại khái cái chương trình mà tạm gọi là cái homework center nó sẽ được thực hiện như thế nào? Mỹ Phương có thể phát họa một cách sơ về cái kế hoạch mà Mỹ Phương muốn thực hiện được trong thời gian tới không?
Theo em biết thì hiện giờ cái trung tâm văn hóa mình còn rất là nhiều giờ, sau 5 giờ phải không anh?
Dạ vâng.
Thì em nghĩ là cũng là cái thời gian tốt sau khi các em đi học về rồi tắm rửa rồi thử làm homework trước. Rồi thì em nghĩ là nếu mà được thì mỗi một tuần thì mình có thể kèm các em các lớp toán lý hóa từ lớp 6 đến lớp 12. khoảng 2 tiếng đồng hồ một buổi, mà một tuần thì 2 buổi. Thì em nghĩ hồi đó em dạy cái cô bé này là em cũng dạy một tuần cũng có 2 ngày thôi, mà em đã thấy cái sự tiến bộ rõ rệt như vậy. Thì em nghĩ đối với cái giờ giấc của trung tâm của mình thì có thể mình dạy thứ ba, thứ năm hoặc là thứ hai, thứ tư, đại loại là như vậy.
Ok, bây giờ thì Lê Lộc xin được quay lại để hỏi dì Mỹ Phương là rất là nhiều phụ huynh ở đây muốn con cái mình học thành tài, mà muốn thành tài thì phải vô được những cái trường mà gọi là nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Mỹ Phương có thể cho quý vị thính giả được biết là cái đòi hỏi như thế nào mà Mỹ Phương có thể vào được một cái trường danh tiếng như là trường đại học Stanford ở địa phương đây?
May mắn anh. Thật ra đó, phải nói là Mỹ Phương rất là may mắn. Tại vì những cái trường khác cũng nhận Mỹ Phương nữa, nhưng mà may mắn là Stanford nó nhận. Tại vì Mỹ Phương đã lập gia đình, đã có gia đình ở đây rồi. Mà nếu mà chỉ có những cái trường khác mà nó nhận thì chẳng lẽ kéo ông xã đi qua bên bển sao? Thật ra đó là mình phải cố gắng hết sức mình thôi. Từ hồi nhỏ đến lớn thì nếu mà như các em biết thì muốn mà học giỏi trong lớp thì phải làm nhiều homework, phải cần cù, chịu khó vậy thôi.
Có lẽ thì Mỹ Phương cũng khiêm nhường, nhưng mà đây là một trong những đức tính tốt của người Việt chúng ta.
Vâng, sau đây thì Lê Lộc xin được chuyển sang một cái đề tài khác. Xin được hỏi Mỹ Phương là theo cái thông báo gần nhất trong thời gian qua, được biết là Mỹ Phương đã đứng ra để đảm nhận cái trách nhiệm trưởng ban tổ chức của ngày lễ thường kỳ đầu năm Nhâm Thìn và lễ tưởng niệm cho cố Tổng thống Trần Văn Hương. Cũng nhân trên cái làn sóng ngày hôm nay, xin Mỹ Phương cho quý vị thính giả được biết sơ về những cái sinh hoạt của cái ngày lễ tới đây vào ngày 29 tháng Giêng sẽ được cử hành như thế nào. Xin mời Mỹ Phương.
Dạ, cảm ơn anh Lộc. Trước hết là anh Lộc nói em là được giao cái trách nhiệm là trưởng ban tổ chức, thì em phải nói trước tiên là tất cả những công việc mà cho tới ngày hôm nay đều là phải có cái sự đóng góp của tất cả các thành viên trong Liên đoàn Cử tri cũng như là những hội đoàn đã cùng nhau tổ chức buổi lễ hôm nay. Thì Mỹ Phương chỉ là một người rất là nhỏ trong việc tổ chức này mà thôi. Theo cái chương trình đó thì sáng đó là trước tiên đó là mình sẽ có cái lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa đầu năm trong cái khuôn viên của Liên đoàn Cử tri. Sau đó một số đại diện của các hội đoàn lên chúc Tết quý đồng hương. Rồi sau đó thì mình sẽ mời quan khách quý đồng hương vào bên trong hội trường để mà mình bắt đầu cái chương trình lễ tưởng niệm cho cố Tổng thống Trần Văn Hương. Thì trong đó mình có chẳng hạn như các cái việc như là cái rước di ảnh và an vị di ảnh của cố Tổng thống. Thì trong cái buổi tưởng niệm này á, mình cũng sẽ có cái niệm hương trước di ảnh cố Tổng thống, cũng có văn tế tưởng nhớ cố Tổng thống. Rồi sau đó mình sẽ có những lời phát biểu của một số diễn giả mà họ đã có những cái nghiên cứu về cuộc đời của cụ Hương, cũng như là họ đã có cái may mắn mà đã là học trò của cụ. San kẽ trong đó thì mình cũng có số văn nghệ. Cuối cùng là sẽ mình bế mạc với mình với một cái tiệc trà nhẹ đơn giản đầu năm, với lại chiếu một số thước phim về những cái hoạt động của chính phủ nền đệ nhị Cộng Hòa. Đại loại là hôm đó sẽ có những cái tiết mục như vậy.
Vâng, hy vọng lần này đồng hương chúng ta nhân cái dịp đầu năm xin được mời gọi quý vị đến để cùng nhau, thứ nhất là chúng ta tham dự cái lễ thượng kỳ để tưởng nhớ những người đã bỏ mình vì cái lý tưởng tự do, và thứ hai nữa là chúng ta cũng đến trong cái dịp xuân để gặp nhau, thăm hỏi với nhau và gửi những cái lời thân yêu đến tất cả những bạn bè và những người thân của chúng ta đang sinh hoạt trong các hội đoàn. Lê Lộc Mân, Mỹ Phương đã trình bày.
Anh Lộc, cho em nói một lời cuối. Phải nói là thế hệ sanh sau đẻ muộn như em á, thì nhất là sanh sau cái biến cố năm 75 đó, em hoàn toàn không có biết gì nhiều về cụ Hương. Nhưng mà nhờ cái dịp này mà các bậc trưởng thượng trong các hội đoàn mới trao cái nhiệm vụ này làm trưởng ban tổ chức, thành ra Mỹ Phương mới có cái dịp mà phải tìm hiểu thêm về tiểu sử của cụ, thì biết thêm về một vị trí sĩ, một cố tổng thống rất là khẳng khái, một đời vì dân vì nước. Để nhân đây Mỹ Phương cũng dùng cái cơ hội này để mà kêu gọi các quý bậc phụ huynh đầu năm, nếu mà được đưa các bạn trẻ đến để cùng nhau mà tìm hiểu thêm, cũng như Mỹ Phương vì cái cơ hội này mà Mỹ Phương cũng biết thêm về cuộc đời của cụ, về học hỏi thêm về cụ.
Dạ vâng, Lê Lộc hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến của Mỹ Phương. Vì cái thời lượng phát thanh có giới hạn, thành ra hy vọng là trong những thời gian tới sẽ được mời Mỹ Phương quay trở lại với chương trình để đưa ra phổ biến thêm những cái chương trình, những cái lớp mà Trung tâm Văn hóa dự định sẽ thực hiện để giúp một cái thế hệ tương lai của người Việt chúng ta thành công tại đất nước Hoa Kỳ. Mỹ Phương có đồng ý không ạ?
Cảm ơn Lộc rất nhiều. Mỹ Phương chắc chắn là phải bàn soạn thêm nhiều với các anh em trong Liên đoàn cử tri, rồi một khi có cái kết quả rõ ràng thì Mỹ Phương rất là vui nếu mà anh cho phép Mỹ Phương lên đài nói chuyện thêm, chia sẻ thêm với thính giả.
Vâng, Lê Lộc xin cảm ơn cô Lê Mỹ Phương đã tham dự buổi nói chuyện ngày hôm nay và xin chúc Mỹ Phương thành công và sớm được làm giáo sư bất cứ đại học nào ở địa phương chúng ta.
Dạ, xin cảm ơn Lê Lộc.
Rồi, xin kính chào.
Lê Lộc xin được cảm ơn cô Hà Vân là giám đốc của chương trình phát thanh Việt Nam Bắc California đã bảo trợ cho chương trình phát thanh của Liên đoàn cử tri người Việt Bắc California ngày hôm nay trên làn sóng 1500 AM. Lê Lộc xin kính chúc quý vị và gia quyến một tuần lễ an lành và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới. Xin kính chào quý vị.